nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 6, cơn bão Trà My. Ban hành phương án đấu giá dự án khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất K200, thành phố Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định có 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024. Chương trình còn có bài ghi nhận qua các hoạt động nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Quy Nhơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Như tin chúng tôi đã đưa, chiều hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 6, bão Trà My. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khi đi vào Biển Đông đến nay, bão Trà My di chuyển tương đối ổn định với tốc độ khá nhanh và đang hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 đến 48 giờ, bão di chuyển tương đối ổn định và cường độ sẽ mạnh lên. Bão có thể đạt cường độ cực đại cấp khoảng cấp 11-12 và cấp 13-14 khi ở trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão có xu hướng di chuyển chậm lại, cường độ sẽ yếu dần và bị khối không khí lạnh đẩy xuống phía nam. Nhiều khả năng bão sẽ suy yếu còn cấp 7, cấp 8 và có xu hướng di chuyển ra phía ngoài nhưng vẫn duy trì tương đối lâu trên khu vực giữa và nam Biển Đông và khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ. Một kịch bản dự báo khác có xác suất xảy ra thấp hơn là bão vẫn di chuyển vào bờ và suy yếu trên đất liền Việt Nam. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng, dù ở kịch bản nào cơn bão sẽ gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, đây là khu vực chịu ảnh hưởng rõ nhất của cơn bão số 6 này. Từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 ly, có nơi trên 300 ly. Tại Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai nhanh chóng cụ thể các phương án ứng phó với bão Trà My, trong đó ưu tiên kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng bão, tránh trú an toàn. Trên bờ triển khai các biện pháp chống sạt lở khi có mưa to gió lớn di dời dân đến nơi an toàn. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bão số 6 là cơn bão mạnh, đòi hỏi tinh thần chủ động ứng phó cao từ các địa phương và tuyệt đối không được chủ quan và nỗ lực cao nhất để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương thực hiện là kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền, bao gồm tàu du lịch và tàu vận tải di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, không để người dân ở lại trên lòng bè chòi canh khi bão đổ bộ, có phương án đảm bảo an toàn cho du khách và cư dân tại các đảo. Tùy theo diễn biến của bão, các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần chủ động ban hành lệnh cấm biển và hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương phải kiểm tra và rà soát khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt sạt lở để chủ động di dời và sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn và khu vực ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là khi mưa lớn có thể gây gia tăng lưu lượng nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại dịch vụ khu đất K200 ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Khu đất đấu giá này có diện tích hơn 10.775m2 với chức năng xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại dịch vụ. Chi phí thực hiện dự án khoảng 2.500 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất của cấp có chính quyền. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành để khởi công xây dựng các hạng mục. Thời gian thi công không quá 30 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản và văn bản hướng dẫn pháp luật khác có liên quan. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá từ quý 4 năm nay. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá.
Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bình Định, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương đã ban hành quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024. Theo đó, có 124 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương trong khu vực. Trong số này, Bình Định có 21 sản phẩm, tăng 6 sản phẩm so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định có số lượng sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực đứng đầu các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc bình chọn cũng giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn khẳng định vị trí, giá trị của sản phẩm, cơ quan chức năng hỗ trợ cơ sở có sản phẩm được công nhận, tiếp cận các chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ở nông thôn.
Để đảm bảo công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng và gia quân năm 2025 đạt chỉ tiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 105 năm 2023 của Bộ Quốc phòng, đồng thời triển khai thực hiện công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự chặt chẽ, chính xác, khoa học, hiệu quả, bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng cao. Sở Y tế, cơ quan thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu kiện toàn hội đồng khám sức khỏe đúng, đủ thành phần, đảm bảo trang bị, phương tiện, thiết bị y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ theo quy định tại Thông tư số 105 năm 2023 của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và phân công bác sĩ chuyên khoa tham gia hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các địa phương được đảm bảo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi đôn đốc, kiểm tra công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2025, tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động trọng tâm xuyên suốt các nhiệm kỳ hoạt động của Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Quy Nhơn là vì nghĩa tình đồng đội. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả để xây dựng tổ chức hội trở thành ngôi nhà chung thứ hai của cán bộ hội viên. Những việc làm vì nghĩa tình ấy đã gắn kết tình cảm giữa các hội viên với nhau và hội viên với tổ chức hội. Ghi nhận của Ngô Sương.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố hiện có hơn 500 hội viên, sinh hoạt ở 14 hội cơ sở và 4 ban liên lạc cựu thanh niên xung phong ở các xã phường. Những năm qua, hội đã tích cực tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo cho gia đình các hội viên, phối hợp với các cơ quan liên quan, giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong tham gia hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Để giúp hội viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội cơ sở đã vận động hội viên đóng góp, các doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền 410 triệu đồng. Trở về địa phương sau những năm tháng tham gia phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến, phần lớn các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố có cuộc sống khá khó khăn. Không chỉ sức khỏe yếu mà nhiều người hiện sống đơn độc do đã hy sinh tuổi xuân vì độc lập tự do cho dân tộc. Nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng đội, thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố đã vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm xây dựng sửa chữa nhà ở cho 11 hộ gia đình hội viên, trao tặng 13 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng. Cùng với đó, hội còn duy trì tốt việc xây dựng quỹ vì nghĩa tình đồng đội để có điều kiện thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, phúng viếng lúc qua đời. Từ khi thành lập đến nay, hội đã thăm tặng 1.369 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, điển hình như ban công tác nữ hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, động viên nhau trong cuộc sống, tích cực đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Bà Lê Thị Bình, trưởng ban công tác nữ hội cựu thanh niên xung phong thành phố cho biết.
Ban công tác nữ của hội cựu thanh niên thành phố, hội cũng đã vận động là xây được 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 chị. Đi vận động là có đi thăm đau thăm ốm, nó thăm những chị mà có hoàn cảnh khó khăn. Hội cựu thanh niên thành phố hưởng ứng phong trào nuôi heo đất nuôi tình. Thì cái đây là các cái hội phường xã là đều hưởng ứng phong trào nuôi heo đất nuôi tình hàng năm. Rồi đến ngày ví dụ 20 tháng 10 2023 là đập heo đất. Cái số tiền đập heo đất ra đó là bà để bỏ quỹ để làm công tác trợ cấp khó khăn. Rồi hiện bây giờ vẫn duy trì hoạt động hàng năm cái công heo đất đó. Sự nhiệt tình năng nổ của các chị cán bộ hộ luôn luôn phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, không những không ngại khó khăn hay là không ngại gian khổ, là mặc dù không có kinh phí nhưng mà luôn cứ hoạt động. Các chị luôn theo dõi và bám sát cái tình hình địa bàn, tiếp từng hoàn cảnh, từng đối tượng, những chị gặp khó khăn bệnh tật để mình có hướng trợ cấp giúp đỡ.
Là một trong những cơ sở hội làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, Hội cựu thanh niên xung phong phường Gành Sáng đã vận động hội viên các mạnh thường quân giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là giúp các hội viên nữ vay vốn để làm kinh tế. Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong phường Gành Sáng chia sẻ.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội cựu thanh niên xung phong của phường Gành Sáng cũng thực hiện theo cái chủ trương của hội và tập trung cho cái công tác xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội trên cơ sở đó để tạo máu ấm tình cảm đối với đồng đội đã tham gia trong các thực hiện. Đặc biệt là cái lực lượng mà tham gia vào cái công việc này trên tinh thần là tự nguyện và cái ý thức tự giác của các đồng chí có trách nhiệm. Hàng năm thì có cái việc là coi khi tổ chức những cái phần quà tri ân nhân dịp Tết cổ truyền, dịp lễ, những ngày truyền thống của hội, thì những cái này thì vận động từ cái nguồn xã hội hóa, các cái đơn vị đứng chân trên địa bàn, các cái nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng cái quỹ. Trên cơ sở cái quỹ đó cũng là tạo cái cơ hội để cho cán bộ hội hoạt động.
Với nỗ lực và quyết tâm chăm lo cho toàn thể hội viên, kể từ khi thành lập, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố luôn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết. Bằng những việc làm thiết thực, hội đã phát huy được vai trò gương mẫu đi đầu của cựu thanh niên xung phong, không chỉ anh dũng đoàn kết kiên cường trong thời chiến mà còn giúp nhau vươn lên trong thời bình để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa của cán bộ hội viên. Nói về vấn đề này, ông Hoàng Tiếu, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Quy Nhơn cho biết.
Nhiệm kỳ vừa qua thì đối với là ban thường vụ và thường trực hội cựu thanh niên xung phong rất chú trọng đối với là công tác về nghĩa tình đồng đội. Do vậy mà thường trực và ban thường vụ đã tổ chức đi quyên góp của các nhà hảo tâm để mà xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Cụ thể nhất là trong năm vừa qua thì được các nhà hảo tâm ủng hộ đã tặng coi là 4 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 ngôi nhà tình nghĩa. Số năm thì coi là các nhà hảo tâm tặng quà nhân dịp Tết, lễ Tết. Bởi vì là đối với thanh niên phong là tham gia hầu hết là chúng tôi là tham gia trong kháng chiến chống Mỹ và xây dựng kinh tế sau năm 75, nên là điều kiện hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn. Do vậy được các nhà hảo tâm rất là quan tâm.
Phát huy tinh thần lúc trẻ xung phong về già gương mẫu, những năm qua, các cựu thanh niên xung phong ở thành phố Quy Nhơn cũng đã nêu gương sáng làm theo lời Bác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội cựu thanh niên xung phong cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, tổ chức các buổi tọa đàm, tham quan di tích lịch sử để hội viên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. những việc làm của Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Quy Nhơn đã góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, khơi dậy niềm tự hào, niềm vui cho hội viên khi tuổi cao sức yếu, vơi đi những thiệt thòi để động viên con cháu tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua các hoạt động nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Quy Nhơn. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.